65. Sự án. Đêm ấy là một đêm giông tố mịt mùng, những đám mây lớn cuồn cuộn trên trời che hết ánh sáng của các vì sao, mà đến nửa đêm trăng mới lên. Thỉnh thoảng, dưới ánh chớp lóe của chân trời, người ta nhận thấy con đường trải dài, trắng toát và cô đơn, rồi ánh chớp mất, tất cả lại chìm đắm trong đêm tối. Cứ chốc chốc Athos lại phải nhắc D'Artagnan lùi xuống đi vào hàng ngũ vì anh cứ muốn bứt lên đi trước. Đoàn người lặng lẽ đi qua làng Fétubé, là nơi tên đầy tớ của Richefort bị thương đã ở lại, rồi đi dọc theo khu rừng Lissabour tới Hackley, Rancé dẫn đi sang bên trái. Đã nhiều lần, hoặc Nam Tước Winter, hoặc Rancé, hoặc Aramis gợi chuyện với người khoác áo măng tô đỏ, nhưng cứ mỗi câu hỏi người đó lại nghiêng đầu không đáp. Mọi người hiểu chắc phải có lý do nên người lạ mặt mới im lặng như vậy. Thế là mọi người thôi không hỏi nữa. Cơn giông mỗi lúc một lớn dần, các tia chớp liên tiếp nối nhau lóe sáng, sấm đã bắt đầu gầm gừ, gió cũng đã bắt đầu thổi mạnh. Đi khỏi Fromen, cơn giông ập đến, mọi người phải mở áo măng tô ra, chỉ còn độ 3 dặm đường nữa thì tới nơi, phải đi dưới trời mưa rào. D'Artagnan không choàng áo khoác, lại bỏ cả mũ ra nữa. Anh cảm thấy dễ chịu được nước mưa táp lên trán nóng bỏng của anh và lên cái thân thể đang như lên cơn sốt. Khi tốp người đã đi khỏi gốt can và sắp tới địa điểm thì thấy một người nấp dưới gốc cây chạy ra đứng giữa đường và đặt một ngón tay lên môi. Athos nhận ra là Grimaud. D'Artagnan liền vội hỏi: "Gì thế? Nó đã chuồn khỏi áp băng chê rồi sao?" Grimaud gật đầu. D'Artagnan nghiến răng lại. Athos lên tiếng: "D'Artagnan hãy im đi, tôi chịu trách nhiệm tất cả. Để tôi hỏi Grimaud, nó đâu rồi?" Grimaud giơ tay chỉ về phía sông Lys. "Có xa đây không?" Athos hỏi. Grimaud giơ tay lên cho chủ, ngón tay gập đôi lại. "Một mình chứ?" Grimaud gật đầu. "Các bạn ạ," Athos nói, "nó có một mình ở cách đây nửa dặm về phía sông." "Tốt lắm," D'Artagnan nói. "Grimaud, dẫn chúng ta đến đấy." Grimaud đi tắt qua cánh đồng và dẫn tốp người đi. Chừng 500 bước nữa gặp một con suối, họ lội qua. Nhờ một tia chớp, mọi người nhìn thấy làng Equipchem. "Kia có phải không?" D'Artagnan hỏi. Grimaud lắc đầu, tỏ dấu hiệu không phải. "Hãy im lặng nào," Athos ra lệnh. Và tốp người tiếp tục đi. Một ánh chớp nữa lóe lên, Grimaud giơ tay chỉ và mọi người phân biệt được một ngôi nhà nhỏ, vắng vẻ, cô lập, ở bên bờ sông cách cái đò 100 bước. Một cửa sổ có ánh đèn. "Chúng ta tới nơi rồi," Athos nói. Vừa lúc đó, một người nằm trong một cái hố đứng lên. Đó là Mousqueton. Hắn giơ tay chỉ vào cửa sổ có ánh đèn và nói: "Nó ở trong đấy." "Ba danh đâu?" Athos hỏi. "Tôi gác cửa sổ, anh ta gác cửa ra vào." "Tốt," Athos nói. "Chúng mày là những đầy tớ trung thành." Athos xuống ngựa, trao dây cương cho Grimaud, ra hiệu cho mọi người tiến vòng ra phía cửa ra vào, còn mình thì tiến đến cửa sổ. Xung quanh ngôi nhà nhỏ đó có hàng rào cây xanh, cao chừng 2-3 bộ. Athos trèo qua hàng rào, tiến đến cửa kính. Tấm rèm cửa lúc đó đã buông xuống, anh trèo lên hòn đá để có thể nhìn được qua tấm rèm vào trong nhà. Dưới ánh một ngọn đèn, anh thấy một người phụ nữ choàng áo khoác ngắn màu sẫm, ngồi trên một ghế đầu cạnh đống lửa đang sắp tàn. Mụ tỳ khuỷu tay xuống một cái bàn tồi tàn và đầu mụ tựa vào hai bàn tay trắng như ngà. Chưa trông thấy được mặt mụ, nhưng một nụ cười sầu thảm đã thoáng trên môi Athos. Không thể nhầm được nữa, đúng nó rồi. Vừa lúc đó, một con ngựa hí lên. Melody ngẩng đầu và rú lên một tiếng vì mụ vừa nhìn thấy bộ mặt tái xanh của Athos dán vào cửa kính. Athos hiểu ngay mụ đã phát hiện được mình rồi. Anh liền dùng đầu gối và khuỷu tay ấn mạnh vào cánh cửa. Nó bật tung ra, anh nhảy vào trong buồng như một vị thần trả thù. Melody lao vội ra cửa, mở nó ra thì lại thấy ngay bộ mặt của D'Artagnan còn tái xanh hơn của Athos. Mụ vội lùi lại và rú lên một tiếng. D'Artagnan tưởng mụ lại có cách nào trốn thoát, liền rút khẩu súng ra. Nhưng Athos giơ tay lên nói, D'Artagnan, hãy cất súng đi. Mụ đàn bà này phải được xét xử chứ không bị ám sát. Đợi một lát nữa mọi người sẽ được toại nguyện. Nào, xin mời tất cả các bạn vào. D'Artagnan tuân lệnh vì lúc ấy Athos có giọng nói oai nghiêm và một cử chỉ hùng dũng như thể một vị quan tòa được thượng đế phái xuống. Đi sau D'Artagnan là Porthos, Aramis, nam tước tù Winter và người khoác áo măng tô đỏ. Bốn người đầy tớ gác cửa ra vào và cửa sổ. Milady ngã ngồi vào cái ghế, hai tay giang ra như muốn yểm trừ sự xuất hiện khiếp đảm ấy. Lúc nhìn thấy ông anh chồng, mụ thét lên một tiếng kinh hồn. Mụ rít lên, các ông muốn gì tôi? Tôi muốn hỏi bà Charlotte Baxter. Athos nói, trước đây tên bà là bà tước Lafayette, rồi bà de Winter, nam tước Seffen. Tôi đây. Milady thều thào vì kinh hoàng đến cực độ. Các ông muốn gì tôi? Chúng tôi muốn xét xử những tội ác mà bà đã nhúng tay vào. Athos nói, bà được tự do bênh vực cho mình, tự minh oan cho mình nếu có thể. Ông D'Artagnan, xin mời ông lên tố cáo trước. D'Artagnan tiến lên nói, trước Chúa và trước mọi người, tôi tố cáo người đàn bà này đã bỏ thuốc độc vào rượu, định ám hại tôi, kèm theo một bức thư giả mạo là của bạn tôi. Chúa đã cứu thoát tôi, nhưng có một người đã bỏ mạng thế chân cho tôi, người đó tên là Brisemont. Có chứng tôi chứng nhận, Porthos và Aramis đồng thanh nói. Trước Chúa và trước mọi người, D'Artagnan nói tiếp, tôi tố cáo người đàn bà này đã xui tôi giết bá tước De Wardes, vì không có ai ở đấy lúc đó để chứng nhận, tôi tự chứng nhận cho tôi. Sau cùng, trước Chúa và trước mọi người, tôi tố cáo người đàn bà này đã đầu độc giết hại bà công tăng Bonacieux vào buổi tối qua. Tôi xin hết. Chúng tôi chứng nhận, Porthos và Aramis đồng thanh lên tiếng. Và D'Artagnan bước sang một bên, cùng đứng với Porthos và Aramis. Xin mời nam tước, Athos nói. De Winter tiến lên trước. Trước Chúa và trước mọi người, tôi tố cáo người đàn bà này đã cho người ám sát quận công Buckingham. Quận công bị ám sát rồi à? Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều la lên. Vâng, bị ám sát rồi. Nam tước nói tiếp, sau khi nhận được bức thư của các ông báo trước, tôi bắt giam con mụ này và đã để cho đứa con nuôi trung thành của tôi cai quản. Nó đã cám dỗ được anh thanh niên đó và đưa vào tay anh ta một con dao găm để đi ám sát quận công. Và lúc này đây, có lẽ Fenton đã phải mang đầu ra trả giá cho sự cuồng si ấy rồi. Một tiếng rên xiết nổi lên giữa mọi người khi nghe cái tin ấy mà họ còn chưa biết. Nam tước Winter nói tiếp. Chưa hết đâu, em trai tôi là người mà nó được hưởng thừa tự đã bị chết trong 3 tiếng đồng hồ bởi một chứng bệnh lạ lùng để lại những vết xám trên khắp mình mẩy. Thế nào cô em, chồng cô chết ra sao? Khiếp đảm quá, Porthos và Aramis cùng kêu lên. Giết chết Buckingham, nam tước nói tiếp. Giết chết Fenton, giết chết chồng nó là em trai tôi. Chính thủ phạm là con mụ này. Tôi yêu cầu công lý, nếu mọi người không làm, tôi xin tuyên bố đích thân tôi sẽ tiến hành. Nói xong, nam tước cũng đứng sang bên cạnh. D'Artagnan nhường chỗ cho người tố cáo khác. Milady hai tay ôm trán, cố gắng tập trung những ý nghĩ đang tan tác trong cơn hôn mê hoảng loạn. Đến lượt Athos tiến lên, anh cũng run rẩy như con sư tử run rẩy trước con rắn độc. Anh nói, bây giờ đến lượt tôi đã cưới con mụ này làm vợ khi nó còn là thiếu nữ. Tôi đã lấy nó mà cho sự phản đối của gia đình tôi. Tôi đã cho nó gia tài tôi, cho nó danh phận tôi. Một hôm, tôi phát hiện ra rằng nó là một con đàn bà bị ô nhục. Nó đã bị đóng một cái dấu hoa bách hợp trên vai trái của nó. Milady liền đứng phắt lên, nói giọng đanh đá. Này, ta thách các ngươi tìm được tòa án nào đã kết tội ta điều ô nhục ấy. Ta thách các ngươi tìm được kẻ thi hành bản án ấy. Một giọng nói đột nhiên cất lên đáp lời Milady. Im ngay, có ta trả lời điều đó. Người mặc áo măng tô đỏ nói xong tiến ra. Milady khiếp đảm kinh hồn, mụ thở hổn hển, tóc xõa ra thều thào. Người này là ai? Là ai vậy? Tất cả mọi cặp mắt đều dồn vào người đó, vì không ai biết trừ Athos. Nhưng rồi Athos cũng lại phải ngạc nhiên nhìn người đó như các bạn anh, vì anh hiểu. Anh không hiểu làm sao người đó lại có thể có liên can đến tấn thảm kịch ghê gớm này đang đi đến kết thúc. Người lạ mặt tiến lên những bước nặng nề và oai vệ đến sát Milady, chỉ cách có cái bàn rồi bỏ chiếc mặt nạ ra. Milady nhìn một lúc, với nỗi khủng khiếp mỗi lúc một tăng, bộ mặt tái mét đóng khung trong bộ râu tóc đen có một vẻ độc nhất là lạnh lùng đến giá lạnh. Rồi bỗng nhiên mụ đứng bật dậy, lùi đến tận chân tường và thều thào. Ồ không đâu, không đâu, ma hiện hình hay sao thế này, không phải hắn đâu, cứu tôi với, cứu tôi với. Mụ kêu rộ lên như vậy rồi quay mặt vào tường như mụ có thể mở được một lối thoát thân. Vậy ông là ai? Mọi người kêu lên. Các ông hãy hỏi con mụ đàn bà này, vì các ông thấy đấy, nó đã nhận ra tôi rồi. Người đao phủ thành Lin, đao phủ thành Lin. Milady rú lên như vậy, hai tay bám vào tường để khỏi ngã. Lúc bấy giờ mọi người đã đứng giãn ra, chỉ còn có người khoác áo măng tô đỏ đứng giữa nhà. Con khốn nạn lúc đó mới quỳ xuống van lạy. Ôi xin tha tội, tha tội, tha tội cho tôi. Người lạ mặt để cho trong phòng trở lại im lặng, rồi mới lên tiếng. Tôi đã biết ngay thế nào, nó cũng nhận được ra tôi mà. Vâng, tôi là đao phủ thành Lin. Câu chuyện về tôi như sau. Con mụ đàn bà này trước đây là một thiếu nữ rất xinh đẹp, như bây giờ nó vẫn còn đẹp. Nó là một con chiên ở tu viện Benedictine de Templema. Một giáo sĩ trẻ tuổi có tâm hồn mộc mạc và lòng mộ đạo phục vụ trong tu viện ấy. Nó tìm cách quyến rũ và nó đã thành công. Có thể nói nó đã quyến rũ được một ông thánh. Nguyện vọng của đôi thanh niên ấy là thiêng liêng và nhất quyết. Mối quan hệ của họ không thể giấu kín được lâu, mà để lộ ra thì nguy hiểm cho cả đôi. Nó dụ được anh giáo sĩ ấy cùng đi trốn, tìm một nơi khác xa xôi mà họ có thể chung sống với nhau yên ổn và hạnh phúc. Nhưng muốn như vậy phải có tiền, mà cả hai đều không có. Viên giáo sĩ bị xúi dục ăn cắp những đồ thờ thánh đem bán lấy tiền, nhưng lúc hai người chuẩn bị đi trốn thì bị bắt. 8 ngày sau, nó cam dỗ được con trai người cai ngục và trốn thoát. Anh giáo sĩ bị kết án 10 năm khổ sai và bị đóng dấu ô nhục. Hồi đó, tôi là đao phủ thành Lin. Như con mụ này đã nói, tôi bắt buộc phải đóng dấu vào kẻ có tội. Và kẻ có tội đó, thưa các ông, là em trai tôi. Vì vậy tôi thề rằng đứa con gái ấy đã làm hại em tôi. Tội còn nặng hơn cả tổng phạm, ít nhất cũng phải chịu một hình phạt như em tôi. Tôi không biết đứa con gái ấy ở đâu, tôi theo dõi nó và tóm được nó, tôi trói nó lại và in cho nó cái dấu ô nhục như là in cho em tôi. Ngày hôm sau tôi trở về thành Lin thì em trai tôi đã tìm cách vượt ngục. Người ta kết tội là tổng phạm và bắt tôi phải ngồi tù thay cho em tôi cho tới khi nào bắt được nó về. Em tôi không biết bản án này, tôi tìm đến đứa con gái, hai đứa cùng nhau trốn đến Paris. Tại đấy em tôi chạy được một chân mục sư, đứa con gái ấy chuyển thành em gái nó. Vị chúa đất ở đấy gặp người em gái ấy, yêu nó và đề nghị cưới nó làm vợ. Thế là con mụ này liền bỏ rơi người mà nó đã làm hại để đi theo người mà nó sẽ làm hại và trở thành nữ ba tước La Phe. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Athos, mà tên thật là như vậy. Athos gật đầu công nhận câu chuyện của người đao phủ thành Lin là quá thật. Người đao phủ nói tiếp. Thế rồi em trai tôi trở nên điên cuồng, thất vọng, quyết định từ giã cuộc đời mà con mụ đàn bà này đã làm mất hết hạnh phúc cũng như danh dự. Nó quay trở lại thành Lin và hay tin tôi bị bắt thay cho nó, nó liền trở lại nhà tù, và ngay tối hôm đó, nó thắt cổ chết trong ngục. Đó là tội ác mà tôi kết tội con mụ này, đó là nguyên nhân vì sao tôi đóng dấu vào nó. Khi mọi người kết tội đã xong, Athos lên tiếng hỏi, ông D'Artagnan, ông kết án con mụ này tội gì?
Tử hình.
D'Artagnan đáp, ngài năm tước Winter, ngài kết án con mụ này tội gì?
Tử hình.
Nam tước nói, các ông Porthos và Aramis, các ông là quan tòa, hay ông lên án con mụ này tội gì?
Tử hình.
Cả hai người lính ngự lâm đều oang oang tuyên bố. Milady gầm lên một tiếng khiếp đảm rồi quỳ xuống lết mấy bước về phía những người xử án. Athos giơ tay về phía mụ nói, Anna de Breuil, nữ bát tước Lafay, Milady de Winter, những tội ác của mi đã làm mỏi mệt những người dưới trần thế, làm mỏi mệt Chúa ở trên trời. Nếu mi biết một vài câu kinh nào thì hãy cầu đi, vì mi đã bị lên án và sắp phải chết. Nghe những lời tuyên cáo ấy, Milady biết là không còn hy vọng gì nữa. Mụ liền đứng thẳng lên và muốn nói, nhưng không còn đủ sức nữa. Mụ cảm thấy có một bàn tay mạnh mẽ và không thương tiếc nắm lấy gáy mụ lôi đi, cũng cả quyết như định mệnh lôi kéo con người. Mụ không dám chống cự và đi theo ra ngoài. Mọi người đi ra sau mụ, những người đầy tớ đi theo các ông chủ. Còn lại căn nhà trơ trọi với cánh cửa kính bị đập vỡ, cửa ra vào mở toang và ngọn đèn đầy khói lập lòe một cách ảm đạm trên bàn. 66. Cuộc hành hình. Trời đã gần nửa đêm, mặt trăng cuối tuần đã lưỡi liềm và đỏ rực sau cơn giông nhô lên sau tỉnh Armentières, làm nổi bật hình dáng những ngôi nhà và tháp chuông. Trước mặt, dòng sông Lys chảy lờ đờ. Bờ bên kia người ta trông thấy những bóng đen sì của cây to. Bên trái là cái cuối xay gió bỏ hoang. Đó đây trên cánh đồng, hai bên đường, xuất hiện một số cây thấp và mập như những người lùn đi dạng, đang ngồi xổm trên theo dõi tốp người trong giờ giấc xấu này. Thỉnh thoảng, một ánh chớp mở rộng chân trời ngoằn ngoèo trên những đám mây đen sì. Không một luồng gió thổi trong không khí nặng nề này, một sự im lặng thê thảm đè nặng lên vạn vật, mặt đất ướt át và trơn. Hai người đầy tớ đi kèm Milady, mỗi người nắm một cánh tay. Người đao phủ đi sau, còn mấy anh em lính ngự lâm và nam tước Winter đi sau người đao phủ, Planchet và Bazin đi sau cùng. Hai người đầy tớ dẫn Milady đến bờ sông, miệng van nài những người mà mụ nhìn. Thấy được đi trước cách xa mấy bước, mụ nói với hai người đầy tớ, này, nếu giúp ta chạy trốn thì mỗi người được hưởng 1.000 piton, còn nếu cứ giữ tao cho chủ thì sẽ có những người trả thù cho tao, bọn mi sẽ chết uổng mạng. Grimaud do dự, Mousqueton run lẩy bẩy. Athos nghe thấy tiếng nói của Milady, liền tiến lại gần, nam tước theo sau. Phải thay hai tên đầy tớ này, Athos nói, con mụ phù thủy đã nói với chúng không còn được bảo đảm nữa. Planchet và Bazin được gọi lên thay thế. Đi tới bờ nước, người đao phủ đến gần Milady, trói chân tay mụ lại, tức thì mụ kêu tướng lên. Các người là đồ hèn nhát, những tên giết người khốn kiếp, các người tập trung 10 người lại để chít cổ một người đàn bà, các người hãy liệu hồn, nếu ta không được cứu giúp thì ta sẽ báo thù. Mi không phải là một người đàn bà. Athos lạnh lùng nói, Mi không thuộc kiếp người. Mi là con quỷ đã trốn thoát khỏi địa ngục. Chúng tao sẽ trả Mi về đấy. À, các người đạo đức nhỉ. Milady nói, hãy liệu hồn kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của ta, kẻ đó sẽ là tên sát nhân. Người đao phủ có quyền giết mà không phải sát nhân. Người mặc áo măng tô đỏ nói và đập vào thanh kiếm to tướng của mình. Đây là vị quan tòa cuối cùng. Có thế thôi. Người đao phủ vừa nói vừa trói Milady lại. Mụ rú lên mấy tiếng man dở, có một hiệu lực bi thảm vang bay trong đêm tối và biến vào nơi sâu thẳm của núi rừng. Mụ lại gào lên, nếu tôi có tội, nếu tôi phạm những tội ác mà các người vừa tố cáo, tại sao các người không đưa tôi ra tòa án hẳn hoi? Các người không phải quan tòa, các người không có quyền kết án tôi. Ta đã định đưa Mi ra tay bước, nam tước Winter nói, tại sao Mi không muốn? Bởi vì tôi không muốn chết. Milady vừa dãy giụa vừa gào, bởi vì tôi còn quá trẻ để phải chết.
Người thiếu phụ mà My vừa đầu độc chết ở Bethune còn trẻ hơn My nhiều. D'Artagnan nói, thế sao My lại bắt phải chết?
Tôi sẽ vào một tu viện, tôi sẽ đi tu.
My đã ở trong một tu viện rồi. Người đau phụ nói, My đã chuồn ra để hãm hại em trai ta.
Milady lại gào lên một tiếng khủng khiếp và khuỵu đầu gối xuống.
Người đau phụ nhấc mụ lên để mang mụ ra thuyền. Mụ kêu gào,
ôi trời ơi, ông định dìm tôi chết đuối sao?
Những tiếng kêu van đó não ruột như muốn xé lòng người, làm cho D'Artagnan lúc đầu thì hùng hổ báo thù là thế, bây giờ phải ngồi xuống một gốc cây, đầu gục xuống ngực, hai tay bịt chặt hai tai. Tuy vậy tiếng kêu vẫn còn vẳng vào trong óc anh.
D'Artagnan là người trẻ nhất trong số những người đó, anh không có thể chịu đựng được nữa, anh phải thốt lên. Ôi, tôi không thể nhìn được thảm cảnh này nữa, tôi không thể để cho người đàn bà này chết như vậy được.
Milady nghe thấy mấy câu nói đó, một tia hy vọng đến với mụ, mụ kêu lên.
D'Artagnan, anh D'Artagnan, chẳng nên nhớ đã có những giây phút chúng ta ân ái với nhau.
D'Artagnan liền đứng lên và bước về phía Milady, nhưng Athos đã rút phăng gươm ra, đứng chặn đường nói.
D'Artagnan, nếu anh còn tiến lên một bước nữa, buộc lòng chúng ta phải đấu gươm với nhau.
D'Artagnan quỳ xuống và cầu kinh.
Xin mời ông đao phủ thi hành nhiệm vụ.
Athos nói.
Thưa chúa công, người đao phủ nói, xin vui lòng. Tôi là người ngoan đạo, tôi tin tưởng rằng hành quyết con mụ này là đúng đắn.
Vậy thì tốt.
Athos tiến đến gần Milady nói. Ta tha cho mi tội đã làm ta đau khổ. Ta tha cho mi tội đã làm tương lai ta tan nát, danh dự ta tiêu tan, tình yêu ta nhơ nhuốc, cuộc đời ta vĩnh viễn bị thương tổn do mối thất vọng mi đã đẩy ta vào đấy. Cầu cho mi chết yên lành.
Nam tước Winter cũng tiến lên nói,
ta tha cho mi tội đã đầu độc giết hại em trai ta, đã ám sát quận công Buckingham. Ta tha cho mi tội đã làm chết Fenton đáng thương. Ta tha cho mi tội đã có những âm mưu đối với ta. Cầu cho mi chết yên lành.
Còn ta, D'Artagnan nói, hãy yêu cầu mi tha thứ cho ta những ngón xảo quyệt của ta đã làm mi tức giận. Và ngược lại, ta tha cho mi đã ám hại người bạn gái của ta và những vụ trả thù độc ác của mi đối với ta. Ta tha tội cho mi và ta thương tiếc mi. Cầu cho mi chết yên lành.
Milady lẩm bẩm mấy câu tiếng Anh. I'm lost. I must die.
Ta nguy rồi. Ta phải chết.
Thế rồi, tự mụ đứng lên nhìn ra xung quanh bằng cặp mắt nảy lửa. Mụ chẳng trông thấy gì cả. Mụ lắng tai nghe, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Xung quanh mụ chỉ toàn là kẻ thù.
Ta chết ở đâu?
Mụ hỏi.
Ở bờ bên kia.
Người đao phủ trả lời.
Nói xong, người đao phủ cho mụ xuống thuyền. Lúc người đó sắp bước xuống theo, Athos đưa cho người đó một túi tiền và nói.
Đây. Ông cầm lấy tiền công trả về cuộc hành quyết này để người ta thấy chúng ta xử sự với nhau như những quan tòa.
Được rồi, người đau phụ nói, và bây giờ để cho con mụ này thấy rằng không phải tôi thi hành nhiệm vụ mà là thi hành bổn phận của tôi.
Nói xong, người đau phụ ném túi tiền xuống dòng sông.
Con thuyền tiến sang bờ trái sông Lít mang theo tội nhân và người hành quyết, còn những người khác vẫn quỳ ở lại bờ bên phải.
Con thuyền đã sang đến bờ bên kia, hình người thành những bóng đen in lên chân trời màu đỏ.
Trong lúc qua sông, Milady đã lần cởi được dây trói chân. Lúc vừa tới bờ, mụ nhẹ nhàng nhảy ra khỏi thuyền và cắm đầu chạy trốn. Nhưng mặt đất trơn, vừa chạy đến đầu dốc, mụ trượt chân và ngã quỳ xuống. Có lẽ một ý nghĩ mê tín đã xâm chiếm đầu óc mụ, mụ cho rằng Thượng Đế đã từ chối không cứu giúp mụ, nên mụ cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Đầu cúi xuống, hai tay giang ra.
Ở bờ bên này, mọi người trông thấy người đao phủ từ từ giơ cao hai tay lên. Một ánh trăng phản chiếu lưỡi kiếm, rồi hai tay rơi xuống. Người ta còn nghe thấy tiếng vút của thanh mã tấu và tiếng kêu của tội nhân và hình một thân người đổ xuống dưới lưỡi đao.
Người đao phủ liền cởi áo khoác ra, trải xuống đất, xách thân người và cái đầu bỏ vào đấy, thắt nút bốn góc lại với nhau, vác lên vai và leo lên thuyền tới giữa sông.
Thuyền dừng lại, người đao phủ giơ cái bọc lên trên mặt nước và hô.
Để Đức Chúa Trời tiến hành công lý, rồi ném cái bọc ấy xuống giữa dòng sông, chìm nghỉm. 3 ngày sau, 4 anh em trở về đến Paris, họ đã hết hạn phép, và ngay tối hôm đó, họ đến thăm ông Trevi. Ông hỏi, thế nào, các anh đi chơi vui vẻ chứ?
Tuyệt diệu ạ. Athos nghiến răng, nói.